Thế giờ mình đi cụ thể hơn vào điều răn thứ bảy. Để cho nó dễ theo dõi thì tôi phân ra làm hai phần. Thứ nhất là cấm trộm cắp, và thứ hai là giữ công bằng. Cấm trộm cắp nó mới là tiêu cực thôi, mà phải giữ công bằng là điều tích cực. Cấm trộm cắp có nghĩa là cấm chiếm đoạt của cải của người khác mà trái với ý muốn. Ở đây lại còn thêm cái từ hợp lý nữa. Và việc nhiều khi nó là cái ý muốn phi lý, ý muốn vô lý. Giáo hội cẩn thận dùng cái từ là ý muốn hợp lý của chủ sở hữu. Nếu chúng ta vướng vào cái tội trộm cắp khi mà mình chiếm đoạt của cải của người khác mà ngược lại với ý muốn hợp lý của người ta. Mà chính vì cái từ hợp lý này, ví dụ ta liên tưởng đến cái câu chuyện nổi tiếng trong Phúc Âm. Ông nhà giàu ngày ngày yến tiệc linh đình, còn anh Lazaro ngồi ngoài cửa cách đó 5-7 mét thì chỉ mong có cái vụn bánh từ bàn ăn của ông nhà giàu rơi xuống mà cũng không được. Chỉ có chó nó đến nó liếm ghẻ thôi. Chúa Giêsu mô tả như vậy. Cái khoảng cách 5-7 mét thôi, nhưng mà chính cái khoảng cách đó nó làm nên vực thẳm giữa thiên đàng và hỏa ngục sau này. Một sự vô cảm, một sự vô tâm, nó tìm mọi cách để chiếm đoạt của cải cho mình, không có quan tâm gì đến người khác. Nó có hợp lý không? Ở trong thế giới hôm nay, cái hố ngăn cách giữa người giàu và người nghèo, giữa các dân tộc giàu có và những dân tộc nghèo khổ, càng ngày nó càng rộng. Thế thì trong trường hợp mà chúng ta bảo là phạm tội trộm cắp là khi mình chiếm đoạt của cải của người khác, nhưng mà trong trường hợp nó có nhu cầu rõ ràng và khẩn cấp. Nhờ các anh chị cứ tưởng tượng cơn bão cách đây 1 tháng ở Philippines, siêu bão mà tất cả chúng ta đều thấy hình ảnh thảm khốc ở trên TV. Sau cái cơn siêu bão đó, nhà cửa bị tàn phá hết, biết bao nhiêu người chết. Trong cái hoàn cảnh đó, có những nhu cầu rõ ràng và khẩn cấp về thức ăn, về quần áo, về chỗ ở. Thế thì khi đó, cái phương thế duy nhất để có được những phương tiện tối thiểu đó đó là lấy của người khác. Ví dụ cái áo đó nó không phải của tôi, mà bây giờ con tôi và bản thân tôi cũng không có áo mà mặc nữa, mà trời nó đang rét như vậy, lấy cái áo, lấy cái quần của người ta, hoặc là lấy bao gạo của người ta, thì như vậy có phải là tội trộm cắp không? Ấy, giáo hội nói là trong những trường hợp như thế thì không thể bị coi là trộm cắp. Nhưng xin các anh chị và các bạn để ý cho, trong trường hợp đó thôi và lấy để lo cho nhu cầu tối thiểu của bản thân mình. Chứ còn lúc đấy có những ông ấy vác súng ra để ông ấy đe dọa không ai được lấy ngoài trừ một mình tao, thì cái chuyện đó là khác rồi. Hôi của rồi, phải không? Nó khác rồi. Ngoài cái việc mà ăn trộm ăn cắp nó tỏ tường rõ ràng như thế, thì nó còn có những hình thức nhìn bên ngoài thì không phải là trực tiếp chiếm đoạt của cải của người ta, nhưng gián tiếp thì có. Cho nên những hành động đó cũng bị coi là bất hợp pháp về mặt luân lý. Ví dụ, buôn bán gian lận. Những chuyện này mà nói ở Việt Nam sẽ thấy khó giữ quá à? Phải không? Bởi nó thành như thói quen ấy. Khó giữ lắm. Nhưng mà ít nhất thì mình phải thấy lập trường của giáo hội. Buôn bán gian lận, trả lương bất công, không có xứng với sức lao động mà người ta bỏ ra. Cho nên trong các xã hội, ở Việt Nam mình cũng có, nhưng mà không biết là cái mức đó nó thỏa đáng hay không. Luôn luôn người ta khẳng định cái mức lương gọi là tối thiểu, phải không? Mức lương tối thiểu, khi đi thuê một người phải trả cho người ta, mức lương tối thiểu là như vậy. Còn thông thường là nó phải cao hơn, xứng với sức lao động của người ta bỏ ra. Rồi đầu cơ tích trữ cũng vậy, cũng là một hình thức gián tiếp chiếm đoạt của cải của người khác. Và rất nhiều người làm giàu nhờ những chuyện như thế này. Rồi hối lộ, rồi chuyện gian lận thuế. Vì tất cả những hình thức đó, nó không trực tiếp, nhưng mà nó gián tiếp chiếm đoạt của cải của người khác. Và trong thời đại của chúng ta thì còn phải nói đến một điều nữa, đó là những hành vi và những mưu tính để biến người khác thành nô lệ. Các anh chị có nghe nói đến cái chuyện là buôn bán người không? Và ở trong những nước nghèo như Việt Nam của mình, như Campuchia này là nhiều lắm ấy nhá. Nó buôn người, con người trở thành một món hàng. Nó về quê, nông thôn, người ta nghèo khổ. Nhiều khi gia đình người ta chỉ mong có được 5-7 triệu. Nó cũng trả cho được 5-7 triệu. Nhưng mà nó không có nói rõ, mà nó bảo là nó dẫn lên thành phố để nó kiếm công ăn việc làm cho. Đang khi đó nó đi nó bán con người ta, nó lấy cả 100 triệu đút túi. Những cái hình thức mà biến người khác thành nô lệ. Và không phải là chỉ có cái anh nó trực tiếp đi mua thì nó mới có tội, mà nguy hiểm hơn nữa là đầu nậu á, ngồi ở nhà để mà mưu tính và lên kế hoạch mà sai người thực hiện. Và trong thời đại của chúng ta nó lắm thứ tội độc ác. Ngoài cái điều tiêu cực là cấm trộm cắp, thì điều răn thứ 7 kêu gọi mình phải giữ công bằng. Và trong luân lý công giáo thì người ta thường phân biệt 3 thứ công bằng. Không biết các anh chị có nghe không? Công bằng giao hoán này, công bằng pháp lý, công bằng phân phối. Hình như chúng ta chỉ có dùng từ công bằng thôi, thế là đủ rồi. Và có lẽ cũng đủ, nhưng mà nói cho nó chi tiết thì người ta phân biệt ra như vậy. Công bằng giao hoán là thế nào? Là giữa hai cá nhân, giữa hai tổ chức, trong một hợp đồng mua bán thì cả hai bên phải tôn trọng một cách chính xác những gì quy định với nhau trong hợp đồng. Đơn giản thế thôi. Hay nói đơn giản nữa, mình đi mua một món hàng, người ta bảo 100 ngàn, thì mình đưa cho người ta 100 ngàn, người ta đưa cho mình món hàng. Thay vì mình đưa cho người ta bảo là 100, nhưng mà trong đó nó chỉ có 95 thôi. Lỗi được công bằng rồi. Công bằng giao hoán thông thường là như vậy. Thế còn công bằng pháp lý đó, là bổn phận của công dân đối với cộng đồng xã hội. Thế về điều này tôi xin nói thật, có thể chúng ta không bao giờ vướng vào tội trộm cắp theo cái nghĩa công bằng giao khoán, không bao giờ mình đi lấy của người khác. Thế nhưng mà biết đâu mình coi là chuyện bình thường cái việc là mình đi lấy của chung. Mới đây người ta nói đến cái chuyện hôi của cái anh nào nó chở xe bia nữa, tội nghiệp quá. Nhưng mà có người giải thích bằng bà con mà xúm ra mà lấy bia như vậy đó, bởi vì bà con nghĩ rằng nó không phải là của anh tài xế, mà cái này là của cái công ty này hay là của nhà nước, nó giàu lắm cho nên mình lấy thoải mái. Nghĩ như vậy là nó nằm ở cái chỗ công bằng pháp lý. Người ta làm đường, người ta đổ sẵn đá, gạch, cát gì đó ở ngoài sân nhà mình. Thế ban ngày thì nó còn nguyên, tối ngủ đến sáng sau nó mất hẳn một nửa. Coi nó rất là bình thường, vui vẻ. Mình không có lấy của người khác, nhưng mà mình đã xúc phạm đến ích chung, phải không? Công bằng pháp lý nó nằm ở chỗ đó, bổn phận của công dân với cộng đồng xã hội. Rồi công bằng phân phối đó là những gì mà cộng đồng phải thực hiện cho công dân trong một đất nước, trong một xã hội, tương xứng với tiền đóng thuế của người ta, tương xứng với nhu cầu sử dụng của người ta. Người dân người ta làm được 10 đồng, người ta đã phải đóng thuế 2 đồng chẳng hạn, là để lo cho những công việc chung, đường xá, cầu cống, những sinh hoạt chung. Ông nhà nước thay vì lo cho những công việc chung, lại đút vào túi của mình, xài cho mình, cho gia đình mình, cho phe nhóm mình, thì đấy là đâu còn công bằng nữa. Cái đó là mình vi phạm công bằng phân phối, vi phạm ích chung của xã hội. Người ta phân biệt ba loại như vậy. Mà trong thực tế thì chúng ta thường để ý đến cái công bằng giao khoán, mình có thể giữ rất là kỹ, nhưng mà những gì đối với ích chung thì có khi mình lại coi thường. Và đức công bằng đòi hỏi chúng ta là khi đã làm thiệt hại của người ta thì phải đền bù chứ. Ở trong Phúc Âm có cái câu chuyện nào mà đền bù gấp bốn? Ông Gia-kêu gặp Chúa Giê-xu rồi, ông ấy tuyên bố ông ấy chia nửa phần của cải cho người nghèo, làm thiệt hại ai thì phải đền gấp bốn. Nhiều người ở ngoài công giáo người ta bảo là ở trong đạo sướng nhỉ, cứ phạm tội xong rồi đi xưng tội thế là xong. Tùy tội chứ, tội mà đi ăn cắp của người ta cả 100 triệu rồi cứ vào gặp ông cha xưng tội là xong à? Phải đền chứ, đền bù. Và nếu không đền được ở trong cuộc đời này thì mai mốt Chúa bảo đền cho nó đủ rồi tính. Cho nên đức công bằng đòi hỏi tự nhiên như vậy thôi.